Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những sai phạm bạo lực tại trường học. Nghệ sĩ hài nổi tiếng Việt Nam đột tử khi lưu diễn ở Mỹ. Trung Quốc bị lên án vì đe dọa các phái đoàn tham dự phiên họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và Philippines phản đối hơn 200 tàu Trung Quốc có mặt tại Biển Đông.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một người phụ nữ ở bang Connecticut nói rằng ông Joe Biden đã chạm vào bà một cách không đúng mực tại một cuộc gây quỹ chính trị năm 2009. Bà Amy Lapos, 43 tuổi, trở thành người thứ hai trong vòng 3 ngày lên tiếng cáo buộc cựu phó tổng thống Mỹ tiếp xúc cơ thể ngoài mong muốn của họ trong bối cảnh ông đang cân nhắc chạy đua vào Nhà Trắng, theo Reuters. Bà Lapos hôm 1 tháng 4 nói với tờ báo Hartford Courant về sự việc xảy ra tại một sự kiện ở Greenwich, bang Connecticut. Bà kể lại, ông ấy để tay vào cổ tôi và kéo tôi lại gần để cọ mũi vào mũi của tôi. Khi ông ấy kéo tôi vào gần, tôi nghĩ ông ấy sẽ hôn môi tôi. Bà Lapos trước đó kể lại sự việc cho một nhóm trên Facebook hôm 31 tháng 3, sau khi một cựu quan chức lập pháp của tiểu bang Nevada, bà Lucy Flores, cáo buộc ông Biden hôn vào phía sau đầu bà tại một sự kiện năm 2014. Theo nhận định của Reuters, các cáo buộc về các vụ việc xảy ra khi ông Biden làm phó tổng thống dưới thời tổng thống Barack Obama có thể gây tổn hại tới khả năng của ông Biden tranh cử tổng thống năm 2020. Ông dự kiến sẽ ra thông báo về khả năng tranh cử trong những tuần tới và theo thăm dò ông là ứng cử viên hàng đầu của phía đảng Dân Chủ. Phản ứng trước cáo buộc của bà Flores, ông Biden hôm 31 tháng 3 tuyên bố ông tin là ông chưa từng có hành động không đúng mực. Ông Biden nói rằng nhiều năm trong chiến dịch vận động tranh cử và trong cuộc đời công chức, tôi đã rất nhiều lần bắt tay, ôm hôn, bày tỏ tình cảm, nhưng ông tin rằng ông chưa một lần, chưa từng hành động không đúng mực, theo Reuters. Nếu có gợi ý tôi đã làm như vậy, tôi sẽ tôn trọng lắng nghe, nhưng tôi không bao giờ cố ý làm như vậy, ông Biden nói.
Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp vào ngày 2 tháng 4 với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Nhà Trắng, khi liên minh mà ông Trump chỉ trích đang có những chuẩn bị quan trọng vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tại Washington vào tuần này. Ông Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO khác là đã bỏ ra quá ít cho việc phòng vệ và phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông đã gây sốc cho nhiều người ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương khi gọi liên minh này là lỗi thời. Viện dẫn cho những lập luận trên, ông nói rằng tổ chức này thiếu tập trung vào khủng bố, trong lúc liên tục tuyên bố Hoa Kỳ đang phải gánh quá nhiều chi phí. Khi các bộ trưởng ngoại giao của NATO tập trung đàm phán vào tuần này tại Washington, hầu hết các chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nói rằng NATO là một trong những liên minh quân sự thành công nhất trong lịch sử và còn lâu mới lỗi thời. Nó cho thấy khả năng thích ứng với sự thay đổi trong quá khứ, từ việc đối phó với một nước Nga đang trỗi dậy đến xử lý khủng hoảng ở mạng Nam NATO, cũng như xử lý các vấn đề như an ninh mạng. Do đó, NATO đang thích nghi và các đồng minh đang chi tiêu nhiều hơn cho việc phòng vệ. Ông Mark Simakowski của Hội đồng Đại Tây Dương nói với VOA, chi tiêu quân sự là một vấn đề cốt lõi đối với ông Trump, người thường xuyên gây áp lực cho các đồng minh châu Âu về việc tăng chi tiêu quốc phòng. Mọi người đều đồng ý tăng cường cam kết của họ. Họ sẽ tăng nó ở mức mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây, ông Trump nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái. Hướng dẫn của NATO nói rằng các quốc gia thành viên nên dành ít nhất 2% tổng sản lượng quốc nội của họ cho quân đội mỗi năm. Nhưng chỉ có 7 trong số 29 quốc gia thành viên đạt được mức đó vào năm 2018. Một số chuyên gia cho rằng quy tắc 2% là rất quan trọng. Bạn không đưa tiền cho người khác, bạn cũng không đưa nó vào ngân sách nào đó của NATO, mà bạn đang chi tiêu cho chính mình. Giám đốc Viện McCain, ông Kurt Volsker, người trước đây từng là đại sứ Hoa Kỳ tại NATO, nói, nhưng đó là một minh chứng cho cam kết của bạn đối với an ninh của chính bạn. Sau đó mang lại cho NATO sự đảm bảo rằng đây là một quốc gia mà chúng ta có thể giúp bảo vệ bởi vì họ cam kết bảo vệ lãnh thổ của chính họ. Những người khác đồng ý rằng chi tiêu quốc phòng là quan trọng, nhưng nói rằng liên minh về cơ bản là khả năng tin tưởng lẫn nhau của các thành viên, và ông Trump đã làm hỏng niềm tin đó. Khi một tổng thống Mỹ đặt câu hỏi về giá trị của liên minh, kẻ thù của chúng ta ở Moscow và Bắc Kinh hiện đang đặt câu hỏi liệu NATO có bảo vệ cho một số quốc gia NATO nhỏ hơn mà tổng thống từng chỉ trích là có thể không xứng đáng với sự bảo vệ của NATO hay không. Ông Szymanowski nói, nhưng tôi không nghĩ tại hội nghị thượng đỉnh này, chính quyền sẽ thông báo về bất kỳ sự ra đi nào của Hoa Kỳ. Ông Szymanowski cho biết các đối tác đã đồng ý hạ cấp cuộc họp của Washington thành cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao nhằm tránh nguy cơ hứng chịu các cuộc tấn công ngôn từ của ông Trump. Sau nhiều tháng cảnh báo, Hoa Kỳ đã ngưng việc giao phụ tùng máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa việc chính quyền Ankara quyết định mua hệ thống tên lửa đất đối không của Nga, theo thông báo của Ngũ Giác Đài hôm 1 tháng 4. Các quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ đã nhiều lần đe dọa chấm dứt kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua máy bay chiến đấu tối tân F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ nỗ lực mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Theo Reuters, việc ngưng giao các phụ tùng và các hướng dẫn sử dụng cần thiết để chuẩn bị cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu trên vào mùa hè này là bước đầu tiên tiến tới chấm dứt việc mua bán. Quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Charles Schumer Jr. nói, Hoa Kỳ đã nói rõ rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 là không thể chấp nhận được. Động thái của Mỹ được thực hiện vài ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng nước ông cam kết tiến hành thỏa thuận mua hệ thống của Nga và đang thảo luận ngày chuyển giao. Mỹ và các đồng minh NATO đã nhiều lần phàn nàn về vụ mua bán của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng nó không tương thích với các hệ thống khác của đồng minh và sẽ đề ra một mối đe dọa cho F-35.
Cơ quan quản lý an toàn ô tô hàng đầu của Mỹ hôm 1 tháng 4 thông báo sẽ mở một cuộc điều tra đối với 3 triệu ô tô của hãng Hyundai và Kia, sau khi xem xét thông tin về hơn 3.000 vụ cháy làm bị thương hơn 100 người. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia nói rằng cuộc điều tra là nhằm hồi đáp một kiến nghị điều tra của Trung tâm An toàn ô tô. Theo Reuters, cuộc điều tra được thực hiện đối với loại ô tô Optima và Sorento của Kia sản xuất trong khoảng thời gian từ 2011 tới 2014 và loại Soul của Kia từ 2010 tới 2015, cũng như loại Sonata và Santa Fe của Hyundai sản xuất trong khoảng thời gian từ 2011 tới 2014. Hyundai và Kia đã thu hồi hơn 2,3 triệu ô tô kể từ năm 2015 để xử lý các nguy cơ cháy động cơ. Cổ phiếu của Hyundai đã giảm khoảng 2,5% trong phiên giao dịch buổi sáng ở Seoul, trong khi cổ phiếu của Kia giảm 1,1%. Cả Hyundai và Kia ra thông cáo nói rằng đang hợp tác điều tra với cơ quan chức năng.
Tổ chức Thương mại Thế giới vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng thương mại trong năm nay xuống hơn 1%, xuống còn 2,6% do suy thoái kinh tế và trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, theo tin AP. Từ mức dự báo 3,7% được đưa ra vào tháng 9, quyết định giảm mức dự báo cho thấy triển vọng kinh doanh toàn cầu tụt dốc nhanh như thế nào trong số những yếu tố khác khi Mỹ và Trung Quốc đang chật vật tìm cách đạt đồng thuận về một phương thức nhằm dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa của nhau trị giá hàng trăm tỷ đô la. AP dẫn lời Tổng Giám đốc WTO, ông Roberto Azevedo nói hôm 2 tháng 4 rằng giữa lúc căng thẳng thương mại đang tăng cao, không ai ngạc nhiên về dự báo này. Ngoài cuộc chiến thương mại, WTO còn viện dẫn tăng trưởng kinh tế yếu hơn ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, phần lớn là do tác động phai nhạt của các gói kích thích tài chính mà chính quyền Trump gây ra. WTO cũng ghi nhận có sự giảm dần của các gói kích thích tiền tệ ở châu Âu và nỗ lực của Trung Quốc nhằm đưa nền kinh tế ra khỏi sự phụ thuộc truyền thống vào sản xuất và đầu tư vào dịch vụ và tiêu dùng. Năm 2018, thương mại chỉ tăng 3%, thấp hơn nhiều so với dự báo của WTO là 3,9%, vốn là mức đã được hạ xuống vào năm ngoái. Năm tới, cơ quan thương mại có trụ sở tại Geneva chỉ trông đợi một tỷ lệ tăng trưởng nhỏ về thương mại là 3%. WTO là cơ quan giám sát các quy tắc thương mại quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia. Chính quyền Trump từng chỉ trích tổ chức này, nói rằng WTO không công bằng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã từ từ siết chặt WTO bằng cách chặn lại các cuộc hẹn với nhóm giải quyết tranh chấp của tổ chức này là cơ quan phúc thẩm, mà có thể là vào tháng 12 tới sẽ giảm xuống dưới số lượng thành viên tối thiểu cần thiết. Ông Azevedo chỉ ra tầm quan trọng căn bản của hệ thống thương mại dựa trên nguyên tắc và nói rằng sự suy yếu của nó sẽ là một sai lầm lịch sử với hậu quả về việc làm, tăng trưởng và ổn định trên toàn thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 4 phát đi tín hiệu rằng họ sẽ mạnh tay xử lý những sai phạm tại chốn học đường sau khi báo chí đưa tin về một loạt vụ việc gây rúng động ở các trường khác nhau trong vài tuần trở lại đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong một cuộc họp chính phủ thường kỳ rằng các vi phạm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ở một số địa phương như tại Hưng Yên, Nghệ An, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng phải được xử lý nghiêm để làm gương, giữ kỷ cương phép nước, theo tường thuật trên báo chính phủ, trang thông tin chính thức trên mạng của chính phủ Việt Nam. Theo ghi nhận của VOA qua thông tin trên báo chí và mạng xã hội Việt Nam, điều Thủ tướng Phúc nhắc đến là một danh sách dài gồm hơn 10 vụ việc xảy ra từ đầu tháng 11 năm 2018 đến nay. Nổi lên trong các vụ đó là vụ một học sinh nữ lớp 7 bị ba nữ học sinh lớn hơn đánh ở Nghệ An, một nữ học sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị năm học sinh lột đồ đánh đập tàn bạo đến mức phải đi cấp cứu, 20 học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh cho bầm tím bằng thước ở thành phố Bà Rịa. Một nữ giáo viên ở Quảng Bình bắt 23 học sinh lớp 6 tát 230 cái vào má một nam học sinh. Một cô giáo ở Hà Nội cho học sinh tát 50 cái vào mặt một học sinh lớp 2 ở trường. Một thầy giáo có hành vi dâm ô hàng chục học sinh nữ lớp 5 ở Bắc Giang và một thầy hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều học sinh nam ở Phú Thọ. Trong cả năm 2018, theo thông tin mà VOA thu thập, cũng đã có hàng chục vụ việc khác gây kinh hoàng cho dư luận như giáo viên bắt học sinh quỳ hoặc uống nước giặt giẻ lau, học sinh bắt nạt đánh hội đồng những em yếu thế, một số vụ học sinh bị xâm hại hiếp dâm. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đặt câu hỏi trong cuộc họp hôm 2 tháng 4 rằng đây có phải là vấn đề báo động không, và nói thêm rằng những vấn đề xã hội nổi cộm như vậy khiến chúng ta phải suy nghĩ, chứ không chỉ kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng, theo báo chính phủ. Đề xuất về biện pháp giải quyết, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung được báo chính phủ dẫn lời nói rằng cần xử lý ở mức cao nhất có thể đối với giáo viên, những người làm việc trong nhà trường có hành vi xâm hại trẻ em. Bộ trưởng Dung nhấn mạnh chúng ta cần xử lý nghiêm minh mới ngăn chặn được chuyện này, tin cho hay. Ông Dung cho biết là trong thời gian tới, Bộ của ông sẽ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo lập các đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm trong vấn đề này. Người đồng cấp của ông Dung bên phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phùng Xuân Nhạ, đồng ý là cần phải xử lý nghiêm để răn đe lập lại kỷ cương. Tin trên báo chính phủ cho hay, lý giải về những vụ việc vừa qua, Bộ trưởng Nhạ nói chính phủ đã ban hành một nghị định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó còn có 11 thông tư liên quan ở cấp bộ ngành, nhưng theo ông Nhạ, việc tổ chức thực hiện các văn bản này chưa nghiêm, một số địa phương chưa sâu sát về vấn đề này. Trước phiên họp của chính phủ, Bộ trưởng Nhạ đã đến làm việc hôm 31 tháng 3 với trường trung học cơ sở ở tỉnh Hưng Yên, nơi đã xảy ra vụ nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ông Nhạ khẳng định rằng đây là vụ việc nghiêm trọng và là bài học đau xót cho ngành giáo dục, theo báo chí trong nước. Các báo đưa tin là tại cuộc họp hôm 31 tháng 3, các quan chức đã đưa ra yêu cầu là xem xét làm quy trình cách chức đối với ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cần phải bị xử lý nặng hơn. Những vụ việc ở chốn học đường gây kinh hoàng phẫn nộ trong thời gian qua đã dẫn đến nhiều chỉ trích phản ứng trong công luận. Luật sư Lê Văn Luân, người nổi tiếng vì thường xuyên bày tỏ ý kiến trên mạng về các vấn đề chính trị xã hội, nhận xét rằng hệ thống giáo dục đã mục ruỗng đến tận đáy của nó. Ông Luân quy trách nhiệm cho các hiệu trưởng mà theo cách nhìn của ông, đó là những người che giấu các vụ việc để cứu vãn thành tích của nhà trường và vì thế đã tiếp tay cho cái ác trỗi dậy. Ông bình luận thêm rằng các vị hiệu trưởng vẫn thường xuyên được giáo dục về đạo đức cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, song những thứ đó đều trở thành vô dụng. Cùng có ý kiến về vấn đề này, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu có gần 105.000 người theo dõi qua Facebook cho rằng nguyên nhân là nền giáo dục trọng hình thức ở Việt Nam và bộ trưởng kém năng lực. Sâu xa hơn, ông Châu đưa ra quan điểm rằng vị bộ trưởng cũng chỉ là một sản phẩm của bộ máy nâng đỡ nhau kết bè kết cánh để kiếm lợi mà không tính đến lợi ích của đất nước. Vì vậy, ông Châu dự báo là những sự việc tương tự sẽ còn xảy ra nữa vì đó là lỗi hệ thống. Với góc nhìn của ông, việc bộ trưởng Nhạ hay một quan chức nào đấy phát biểu mấy câu kỷ luật ai đấy chỉ là một giải pháp chắp vá. Song tỏ ra chưa hoàn toàn mất niềm tin, ông Châu vẫn bày tỏ hy vọng là những vị lãnh đạo hãy mở to mắt ra mà nhìn, mà cảm nhận rõ ràng sự việc này, mà hãy làm việc thực sự để thay đổi đất nước.
Anh Vũ, một nghệ sĩ hài có tiếng của Việt Nam, vừa đột ngột qua đời sau một buổi diễn tại California, Hoa Kỳ, theo truyền thông trong nước và những thông tin mà bạn bè của anh Vũ chia sẻ trên mạng xã hội. VN Express và Tuổi Trẻ cho biết cảnh sát Mỹ đã đến hiện trường điều tra cái chết bất ngờ của người nghệ sĩ 47 tuổi. Diễn viên Trí Quang được VN Express trích lời cho biết anh Vũ đã được người bạn thân phát hiện mất trên giường ngủ, người tím tái vào ngày 1 tháng 4 giờ địa phương. Tuổi Trẻ cũng trích lời Trí Quang, người diễn chung cùng anh Vũ, nói rằng trong suốt thời gian tập dượt, anh Vũ bị mệt mỏi, người đờ đẫn, nói lắp bắp. Anh em nghệ sĩ thấy vậy hỏi thăm thì anh ấy giải thích là do uống thuốc ngủ nhiều, sợ trái múi giờ nên bị mệt. Báo Người Việt có trụ sở ở Westminster, California, trích lời nghệ sĩ Thúy Uyển, trưởng đoàn kịch Dân Nam, cho biết anh Vũ sang Mỹ diễn vở Hương Vị Tình Yêu theo lời mời của đoàn kịch này. Thúy Uyển xác nhận tin anh Vũ mất đột ngột vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 tại nhà người quen ở quận Cam. Theo lời cô Thúy Uyển, anh Vũ dự kiến sẽ còn tham gia 3 suất diễn khác nữa với các bầu show khác, trong đó có show ở Seattle. Truyền thông trong nước cho biết anh Vũ là diễn viên nổi tiếng của làng sân khấu phía Nam, tham gia hàng trăm tác phẩm siêu phẩm sân khấu như Số Đào Hoa, Con Nhà Nghèo, Người Vợ Ma Hai, Cậu Tèo Về Nước, Thay Rẻ. Anh còn tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó anh để lại nhiều dấu ấn qua vai Má Mì ở phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh Vũ là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Anh từng phải bươn trải kiếm tiền phụ giúp gia đình, từng làm các nghề như bán cà phê, uốn tóc, phụ hồ và thợ sơn trước khi trở thành một nghệ sĩ hài có tiếng ở Việt Nam. Chị Dung, em gái của anh Vũ, nói với VN Express rằng gia đình cô ở thành phố Hồ Chí Minh đang nghĩ cách sang Mỹ làm việc với cơ quan chức năng địa phương về cái chết đột ngột của anh. Tuổi Trẻ cho biết cảnh sát Mỹ muốn liên hệ với thân nhân của anh Vũ để tiến hành việc điều tra. Theo báo Người Việt, mọi người đang chờ kết quả điều tra từ phía cảnh sát Mỹ. Nghệ sĩ hài Hồng Vân, chủ sân khấu kịch Hồng Vân nơi anh Vũ từng tham gia diễn, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng bà và những nghệ sĩ khác đã gây quỹ được gần 500 triệu đồng để giúp gia đình đưa thi hài của anh Vũ về Việt Nam.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trong báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực hàng năm, Tổ chức Lương nông Thế giới kết luận rằng trong số 53 quốc gia thiếu lương thực, Yemen cấp bách cần được viện trợ lương thực, tiếp theo là Cộng hòa Dân chủ Congo và Afghanistan. Báo cáo của Tổ chức Lương nông Thế giới cũng cho biết rằng năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp mà số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mọi cấp độ, vượt mốc 100 triệu người, mặc dù con số của năm 2018 đã cải thiện đôi chút so với năm 2017, khi mà 124 triệu người rơi vào tình trạng này. Nghiên cứu cho thấy có một số quốc gia ít bị ảnh hưởng vì các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt. Nghiên cứu cũng cho thấy đông đảo những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lương thực là người tị nạn và di dân ở Bangladesh, nơi đang chứa chấp hơn 700.000 người Hồi giáo Rohingya, đã chạy khỏi Myanmar để tránh một cuộc đàn áp đẫm máu và các quốc gia láng giềng của Syria, một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Tổ chức Lương nông Thế giới cũng dự đoán rằng số người thất tán, người tị nạn và di dân sẽ tăng nếu cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay ở Venezuela kéo dài.
Các nhà ngoại giao và giới hoạt động hôm 2 tháng 4 tố cáo Trung Quốc vận động hành lang, gây áp lực và thậm chí đe dọa nhằm dập tắt chỉ trích đối với Bắc Kinh trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hồi tháng trước, theo tin của AFP. Tổ chức theo dõi nhân quyền tố cáo phái bộ Trung Quốc tại Geneva đã gửi thư cho một số phái đoàn kêu gọi họ đừng tới dự một sự kiện do Mỹ tổ chức vào ngày 13 tháng 3 với nội dung về cách đối xử của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương. AFP đã được xem qua bức thư có chữ ký của Đại sứ Trung Quốc Mã Triêu Húc. Thư kêu gọi các nước đừng đồng tài trợ, tham gia hoặc có mặt tại sự kiện bên lề này vì lợi ích của mối quan hệ song phương với Trung Quốc và để tiếp tục những hợp tác đa phương. Tổ chức theo dõi nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích những lời đe dọa này. Giám đốc của tổ chức ở Geneva, John Fisher, nói rằng làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế về cách Trung Quốc đối xử với các nhóm thiểu số Hồi giáo đã dồn Trung Quốc vào trạng thái hoảng loạn. Trong một tuyên bố, ông Fisher nói rằng các quan chức Trung Quốc đang gây áp lực công khai cũng như riêng tư để ngăn chặn hành động có phối hợp của quốc tế. Phái đoàn Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu của AFP xin xác nhận thông tin và bình luận. Tuy nhiên, nhiều nhà ngoại giao xác nhận với AFP rằng phái đoàn của họ đã nhận được bức thư trong những ngày dẫn tới sự kiện. Sự kiện diễn ra bên lề phiên họp kéo dài 3 tuần của Hội đồng Nhân quyền với nội dung tập trung vào những cáo buộc cho rằng có tới 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và thành viên của các nhóm thiểu số khác, đa số là người Hồi giáo Turk, đang bị cầm giữ tại những trại giam ở Tân Cương. Trong khi đó, Trung Quốc một mực khẳng định rằng người Duy Ngô Nhĩ và những người thuộc các nhóm thiểu số khác chỉ được đưa vào các trường đào tạo huấn nghiệp mà thôi. Trung Quốc nói các trường này được lập ra như một biện pháp để chống lại phong trào cực đoan hóa.
Philippines đã gửi công hàm phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu thuyền của Trung Quốc gần một hòn đảo Manila kiểm soát Biển Đông. Reuters đưa tin, dẫn phát ngôn viên của Tổng thống ông Salvador Panelo cho biết hôm 1 tháng 4. Ông cho hay rằng các tàu hiện diện gần đảo Thị Tứ hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines nhưng không miêu tả các tàu thuyền đó. Đại sứ Trung Quốc nói rằng đó là các tàu đánh cá. Theo Reuters, chưa rõ Philippines gửi công hàm phản đối khi nào. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Yao Yang Hua nói với các phóng viên rằng cả ngư dân Philippines và Trung Quốc đều hiện diện tại khu vực tranh chấp. Ông cũng bác bỏ các tin tức cho rằng các ngư dân Trung Quốc có mang theo vũ khí. Ông nói tiếp rằng Bắc Kinh và Manila đang xử lý các vấn đề liên quan tới hàng hải thông qua các kênh ngoại giao. Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodriguez Duterte theo đuổi mối quan hệ đồng áp với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức năm 2016 để đổi lấy hàng tỷ đô la đầu tư và các khoản vay. Tư lệnh lục quân Thái Lan hôm 2 tháng 4 cảnh báo dân chớ đi biểu tình để phản đối cuộc bầu cử đang bị tranh chấp, chớ xúc phạm chế độ quân chủ được tôn kính và chỉ trích những người mà ông nói là xuyên tạc nền dân chủ. Theo Reuters, phát biểu của tư lệnh lục quân Thái Lan là một trong một loạt dấu hiệu mới nhất xuất phát từ quân đội và các định chế thân hoàng gia chống lại các đảng đối lập trung thành với cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra. Cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3 đã đặt đảng của nhà lãnh đạo chính quyền quân sự vào thế đối đầu với một liên minh đối lập. Kết quả không dứt khoát của cuộc bầu cử dẫn đến việc cả đảng thân quân đội Palang Pracharat lẫn phe đối lập đều tuyên bố chiến thắng. Kết quả chung cuộc sẽ không được công bố cho đến ngày 9 tháng 5. Đại tướng Apirat Công Sompong tuyên bố quân đội sẽ giữ thái độ trung lập trong cuộc bầu cử mà người tiền nhiệm của ông là cựu tư lệnh quân đội Prayut Chan-o-cha đang tìm cách duy trì quyền lực trong cương vị thủ tướng dân cử 5 năm sau khi ông lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính. Tướng Prayut phải đi theo con đường của riêng ông và quân đội phải lùi lại. Reuters dẫn lời tướng Apirat nói, quân đội chúng tôi không thể tham chính. Mặt khác, tướng Abirat khẳng định rõ ràng quân đội sẽ không cho phép lặp lại các cuộc biểu tình quy mô trên các đường phố như trước đây, trong đó cả người ủng hộ lẫn người chống đối ông Thaksin đã làm tê liệt thủ đô Bangkok trong nhiều tháng trời. Tôi không thể để người Thái giải quyết những khác biệt quan điểm trên các đường phố. Reuters dẫn lời tướng Abirat nói với các phóng viên. Ông nói thêm rằng người chiến thắng và kẻ thua cuộc trong cuộc bầu cử phải giải quyết những khác biệt của họ tại diễn đàn quốc hội. Tướng Abirat cũng dành những lời lẽ gay gắt cho các chính khách mà theo ông đã bóp méo các nguyên tắc dân chủ, khiến các nguyên tắc này không phù hợp với văn hóa Thái Lan, là tôn kính nhà vua và đặt ngài lên trên hết. Một ám chỉ rõ ràng nhắm tới đảng của ông Thaksin và các đồng minh của đảng này. Làm như vậy là không phải, ông Abirat nói. Thái Lan là một nền dân chủ và nhà vua là nguyên thủ quốc gia. Các đảng trung thành với ông Thaksin đã giành được thắng lợi trong tất cả mọi cuộc bầu cử từ năm 2001, ngay cả sau khi ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chánh năm 2006. Ông Thaksin vẫn là một nhân vật chính trị có ảnh hưởng, mặc dù đã tự nguyện sống lưu vong từ khi trốn khỏi Thái Lan vào năm 2008 để tránh một phiên tòa về tham nhũng mà ông nói cho là có động cơ chính trị. Tuần trước, 6 đảng đã liên minh với đảng Thân Thaksin Phiêu Thái trong một mặt trận dân chủ mà họ tuyên bố sẽ hội đủ số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ và ngăn chặn ông Prayut tiếp tục nắm quyền. Mọi người nên chấp nhận thắng thua, ông Abirat nói. Thay vào đó, họ xây dựng một phe dân chủ và một phe độc tài. Điều đó không đúng. Tất cả chúng ta đều là người Thái. Người đứng đầu quân đội cũng nhắc tới một tuyên bố của quốc vương Maha Vajiralongkorn vào đêm trước bầu cử. Phát biểu với các phóng viên hôm 2 tháng 4, nhà vua nói, chúng ta phải chọn người tốt để cai trị, để những kẻ xấu không còn quyền lực. Quốc vương Vajiralongkorn bất ngờ ra tuyên bố đó vào ngày 23 tháng 3. Một động thái được xem là phá vỡ cung cách ứng xử của vua cha là không bàn về chính trị. Ông đề cập đến người tốt và kẻ xấu, nhưng không đề cập cụ thể tới bất kỳ đảng phái hay chính khách nào. Chưa đầy một tuần sau bầu cử, nhà vua ban hành một chiếu chỉ tước bỏ mọi danh hiệu hoàng gia hoặc tước hiệu mà ông Thaksin từng được trao tặng. Lệnh vua được ban hành tiếp theo sau những động thái của quân đội nhắm tước đi công trạng của ông Thaksin. Tuần trước, quân đội nói rằng ông Thaksin đã hành động một cách đáng chê trách để tước đi một giải thưởng về thành tích học tập trước đây của ông trong tư cách là sinh viên sĩ quan, đồng thời xóa tên ông khỏi danh sách danh dự của nhà trường.
Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 1 tháng 4 kêu gọi người ủng hộ xuống đường để phản đối tình trạng mất điện và nước. Reuters đưa tin rằng nhiều vụ biểu tình tiếp tục diễn ra khắp các khu vực thuộc tầng lớp lao động ở thủ đô Caracas hôm 1 tháng 4. Các nhóm nhỏ người dân chặn đường phố để đòi chính phủ khôi phục nước sau một tuần xảy ra tình trạng mất điện khiến nhiều nơi không có điện để dùng. Theo Reuters, các cuộc tuần hành tiếp diễn sau khi cảnh sát nổ súng một ngày trước đó vì cư dân dựng các chướng ngại vật bằng lửa. Mỗi lần mất điện hoặc chúng ta không có nước hoặc không có ga, đoán xem chúng ta sẽ phải làm gì. Ông Guaido nói tại một cuộc tuần hành, chúng ta sẽ biểu tình, chúng ta sẽ yêu cầu, chúng ta sẽ xuống đường phố Venezuela vì đó là quyền của chúng ta. Chuyện mất điện và thiếu nước lâu nay xảy ra khá thường xuyên ở Venezuela, nhưng tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn, lâu hơn và rộng hơn trước đây, nhất là ở thủ đô.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.